Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vô Vi ở khắp các nơi, mượn đời phổ đạo, pháp như ý, pháp tu tắc, huyền pháp, thiền tánh. Đường lối tu của Vô Vi là dấn thân trong bão tố, giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, chỏi nhau nhưng mà chỏi trong cái lý thuyết, chỏi trong xây dựng thanh quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu, học nhẫn mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn. Vậy tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ để thu phục con ác quỷ? Tu thiền phương pháp Vô Vi này là lặp lại trật tự, là hòa đồng với tất cả mọi người. Nghiên cứu những tài liệu của Vô Vi và xét cho nó thiệt kỹ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Vô Vi có từ sơ khai thế giới tới bây giờ? Vô Vi ở khắp các nơi không có phải một nhóm người này. Pháp là một lối thoát để khai triển tâm linh. Thiền tánh bộc phát là sao? Phương pháp chúng ta đòi hỏi chữ hiếu nhưng con gặp rất nhiều trở ngại đối với gia đình con, vậy con phải làm sao thương yêu và tha thứ? Tu về Vô Vi, nhiều tài liệu đầy đủ hết. Mượn đời phổ đạo là sao? Pháp này từ đâu mà có? Pháp như ý là gì? Vô Vi là pháp tu tắc, ra sao? Tất cả của Vô Vi đều là diệu pháp. Huyền pháp là sao? Phá giới là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu Vô Vi dấn thân hành đạo, phát triển, phát minh và giúp cho người kế tiếp là nhiệm vụ của người Vô Vi. Bao nhiêu đó thôi, chứ không phải tu Vô Vi là được trời Phật độ, rồi tu sung sướng, mua xe hơi nhà lầu cưới vợ nhỏ. Cái đó không có, tu Vô Vi không có. Vô Vi tuổi nghèo mà nó phát tâm, nó dám hùng năm cát một đồng để nó in cuốn sách cho những người kế tiếp. Thấy cái hành đức của nó không? Phương pháp này là kỹ thuật lặp lại trật tự và thấy rõ cái đạo hơn, và họ sẽ mến cái đạo của họ và không có bỏ đạo và không có lập bè đảng hay chống đầu này đầu kia đầu nọ. Đằng này không có chủ trương. Đức Thầy từng nhắc, người tu Vô Vi muốn biết đúng sai thì đời đạo song tu. Chúng ta mang xác phàm, sống trong tập quán thế gian. Bây giờ ta bước vào khai cái đạo tâm thì chúng ta thấy sự kích động và phản động là món quà quý đưa tới cho người Vô Vi để học. Và hiểu rõ ràng, phá hoại mình là sai, xây dựng cho chính mình là đúng. Cứ vậy mà đi, không có lầm lỗi gì hết. Kiểm soát từ ly từ tí, pháp của trời, có điển của đại bi chuyển giám, chứ không phải người đời, muốn làm gì làm. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Gia đình con thì cũng tập được mấy năm, thì nhờ phương pháp của thầy dạy thì nó tiến dữ lắm,
tiến nhanh lắm.
Thấy...
đúng như hiểu à?
Dạ, đúng như hiểu. Còn... cái nhận được rất là nhiều.
Đó. Yeah. Rồi mình thấy lợi cho cái gia đình không?
Dạ.
Yeah. Lợi dữ lắm á. Tu Vô Vi lợi lớn lắm.
Bây giờ ai muốn làm thì làm, không chẳng gì.
Không sao, không có mất. Nhịn nhục là thắng hết, nhịn nhục cuối cùng là thắng hết. Không có thua. Anh lo cái thân. Mình tu mình niệm Phật lo cái tâm. Rồi mình lo mình sửa cái thân. Tâm thân an lạc mới là nhẹ nhàng. Cho nên Vô Vi là nhẹ nhàng, thoải mái. Vì sao? Không có cạnh tranh và không có đòi hỏi nhiều. Cho nó nhẹ nhàng và thoải mái. Cho nó dễ phát tâm làm việc gì cũng được hết. Nhớ Vô Vi là nhẹ nhàng và thoải mái, không có ràng buộc. Thấy Vô Vi không có luật mà, không có luật ở đời, nhưng mà có luật của đạo. mà anh tu u ơ không có đủ sức cho anh bao giờ lên đây trận. Cái điện năng anh không có, anh không có đô la anh đi đâu có được. Thì tu anh cho anh có tiền, điện là cái tiền. Điện năng anh có là nháy mắt anh đi, không có khổ, tới liền.
Anh tu thấy cái tâm nó nhẹ rồi.
Nó nhẹ.
Dạ. Vì nó không có bận rộn chuyện đời nữa. Nghĩ là đây là không có gì thầy để giảng.
Dạ.
Vậy con thấy được là ủi. Dạ.
Tôi làm gì trong thực hành tôi mới nói, nhưng ngoài thực hành tôi mới nói. Tôi phải dấn thân vô đó tôi mới nói. Đi xuất ruột là tôi phải đi xuất ruột trước tôi mới nói sao. Không đọc sách nói tôi không có thích đọc sách. Mà phải thực hành để nó đi tới đích thì mình chỉ dành nó thấy rõ. Nhưng tới điển rồi dễ mở, nói cái gì cũng được, cũng khó khăn. Cho nên khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, nhưng mà bây giờ mình thực hành cho mình thấy, mình nắm được cái khoa học quyền bí. Đông là mở là khoa học quyền bí.
Mình thấy mình tu nhiều thì thấy nó vui vui thầy.
Đó, nó vui. Mà cả ngày tới tối anh làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là chỗ nào? Tu sửa tâm thân. Chuyện cần thiết á, còn lo chuyện đời nói bậy nói bạ đó là không cần thiết. Thấy không? Đọc cái gì sách vở mà tu sửa được tâm thân á là cần thiết, đang cần. Bởi vì mình có mấy chục năm ở đây thôi. Mình không lo tu sửa, không, cho nên người tu vô vi làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cãi vã anh ta không thèm. Chấp người này người kia nào không có. Ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ. Họ nói xấu thì họ lãnh đủ. Họ nói tốt thì họ thăng hoa. Tốt cho mình thì tốt cho họ. Còn họ nói xấu họ phải khổ. Cái luật nó có chứng minh rõ ràng là khi mà anh nghĩ chuyện ác ấy, thấy không? Thì cái tay anh giơ cao cái máy người ta để cái té xuống liền. Mất cái điện. Anh nghĩ chuyện ác á. Và anh nghĩ cái tình thương và đạo đức nó khác. Nghĩ chuyện nhẹ nhàng nó khác. Cho nên có chứng minh có luật. Có điện đàng hoàng. Cái điện anh đi xài bậy. Mất đi. Nó mất vị trí của nó. Thấy mình làm chủ mà mình xài bậy. Có điện xài bậy. Chứ người tu vô vi không phải là tiền mà đếm được là quan trọng, không phải. Điển mà hiểu tâm thức được, cái đó là quan trọng. Một giọt là bán bao nhiêu tỷ rồi. Thế nó chạy cái xích nó mở rồi là thấy sướng lắm, không có đói rồi.
Người tu vô vi dấn thân hành đạo phát triển, phát triển giúp cho người thế thì người tu vô vi bao nhiêu đó không? Trong phải tu vô vi là được trời bậc độ, tôi sung sướng đủ sơ, nhà lầu cứ giờ nhỏ, cái đó không có. Tự nhiên người tuổi nghèo á, mà nó phát tâm, nó dám hùng năm cắt đồng để nó in cuốn sách này. Thấy cái hạnh đức của nó không? Những sách anh đọc là những người ta đó, đến nhịn ăn cà rem người ta, góp tiền người ta in sách. Nhịn mặt người ta đi in cuốn sách cho người ta. Cái đó mới là hạnh đức. Chứ còn lấy tiền của thiên hạ, đằng này không có lấy tiền, chỉ giúp thôi. Giúp thôi, người nào có khả năng đi làm, cứ đi làm. Làm cho một căn một trần trong này nó êm dịu, nó không có hướng ngoại nhiều. Nó nhịn nhục. Đi làm để nhịn nhục, để gia tăng cái sức mạnh. Mà làm gì là tốt. Cảm với cái pháp nó càng ngày càng sáng suốt rồi. Nó đời đạo xong tu rất hữu ích cho cuộc sống. Người tu vô vi phải ý thức những chuyện làm từ đây cho tới chết, phải cương quyết làm như vậy, sửa mình để tiến hóa.
Cho nên đường lối tu của vô vi là dấn thân trong bảo tố. Chị hiểu dấn thân trong bảo tố không? Giữa bản đạo với bản đạo nó có trình độ khác nhau, chọi nhau, nhưng mà chọi trong cái lý thuyết. trở trong xây dựng thanh quan của nhau. Mà chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi, như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ, để thu phục một ác quỷ. Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ là ngược lại, ta là người bạn chi thân. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới cái sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lòng ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, ta đã chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hóa. Tại sao chúng ta không học? Bài học có sợ sợ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có điện cha quý lắm, thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng là con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm, cái thềm tri giác của tâm linh. Chị thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nói tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày đó. Hiểu chưa?
Thầy sẽ cũng nghĩ là cái gì hiện tại nó đang gặp nhiều cái khó khăn hơn không?
Không có gì khó. Dù gì không gặp khó khăn mà người ta gặp khó khăn. Dù gì là nó có từ bao nhiêu rồi, từ sơ khai thế giới tới bây giờ. Dù gì không gặp. Nhưng mà tâm người cho là khó khăn, không có gì khó khăn. Hỏi mọi người phát tâm à, thì việc làm gì cũng xong. Nhưng mà cái phát tâm đó không phải là đặt trong kế hoạch mà lợi dụng mà phát tâm là được đâu. Nó ở trong cái thiên tánh bậc Phật, đó là ông trời làm. Thấy chưa? À, nhiều khi nó ẩn và nó hiện vô trình. Cho nên người đời cứ so đo cái chuyện trước mắt, nó khó khăn, không có gì khó khăn. Thế gian vô nan sự. Nhưng người hành đạo cảm thấy khó khăn thì dù gì không khó khăn. Dù gì ở khắp các mục. Không có phải một nhóm người này không có khó khăn. Cho nên mình có dũng chí, mình muốn làm một việc, mình có dũng chí và cương quyết, thì có sự phát tâm thì có nhân sự. Mà nhân sự chịu cộng tác là mà nó thành sự. Không có gì đó. Cho nên cơ trời đã xoay chuyển ở mảnh đất Việt Nam. Cái tự tan trong cái tinh thần phân ly đã đứng điêu luyện sự đoàn kết trên nhân sinh. Nhưng mà chưa đúng, cũng phải điêu luyện được. Nên bỏ nhà ra đi gặp nhau cũng là đậm loạn nữa. Cái bản chất chưa chịu sửa thì nó đậm thế. Cho nên từ cái không chịu sửa và bắt buộc nó phải sửa thì kêu bằng tôi. À, tới lúc đó tu là mình đâu có gì, mình thấy rõ là vạn sự khởi đầu bởi chứ không có gì đồng lo, không có gì lo, vui hết.
Thương tâm. Nếu tôi tu thiền, thì bà của tôi hay là anh em của tôi, vợ con tu thiền, bà khác, thương tâm, cho biết sẽ từ tâm nào sự tạo và cảm của mình và mọi người.
Bây giờ tôi thì phương pháp vô vi này là lập lại trật tự. Lập lại trật tự là hòa đồng với tất cả mọi người. Mà mọi người tu pháp khác, tu cái giáo chủ nào cũng nên giữ cái phần đó. Người tu Thiên Chúa Giáo cũng có lịch luyện cái pháp này. Pháp này là dưỡng sinh trật tự và đem lại ổn định. Và khi chúng ta thức tâm, chúng ta mới kính yêu người mà chúng ta đã tìm. Là lúc chúng ta mến đạo Phật thì chúng ta phải trở về với đạo Phật. Lúc mến tới Thiên Chúa Giáo thì chúng ta phải trở về với Thiên Chúa. Vì tất cả những vị đó là đã giải thoát. Và sự mong muốn của chúng ta thực hiện cái pháp này là lập lại trật tự. Để chi? Để giải thoát mà thôi. Thì chúng ta sẽ tương ngộ những cái gì chúng ta kính mến nhất. Là không có bỏ đạo Phật nào hết. Nhưng mà ở trong hòa đồng với tất cả mọi người.
Mấy ngày hôm nay con đã thấy được một cái hạnh phúc chân chính. Và con xin cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả bạn đạo ở đây. Vì con đã hiểu được thế nào là hạnh phúc thật của một đường tu. Hôm nay con lên đây để hỏi thầy về cái câu là một vị tu sĩ đó, tu ở trong rừng thẳm thì dĩ nhiên là vị đó cũng có những cực khổ trong cái đời sống của vị đó. Và một vị tu sĩ ở ngoài đời đó thì vị tu sĩ ngoài đời thì phải đi làm và có gia đình nuôi vợ con. Thì hai vị đó quả vị của vị nào? Sự khác biệt của hai quả vị đó ra sao?
Tu bằng trí bằng ý, mà trí ý của hai người tương đồng và cảm nhận sự nhịn nhục là quan trọng và hành chuyển đi tới. Và không có sự cách biệt rằng tôi xa chợ tôi mới tu được, hay là tôi phải tu tại thị tôi mới đắc đạo. Không cần nghĩ vấn đề đó. Cái trí ý mình gom được và xây dựng được, điêu luyện được cái phần thanh quan hướng thượng ở bên trên đó, thì bất cứ ở góc nào cũng là chỗ của trời để cho con người đến đây học bài và trả bài tu tiến, chứ không phải tới đây để hưởng thụ và đắm đồ vĩnh cửu ở trên mặt đất này. Cho nên hai vị đó phải có một ý thức như nhau thì hai hoàn cảnh cũng tu tiến như nhau. Mà có người nói tôi đã lên núi rồi, tôi tu bao nhiêu năm thì tôi hơn mấy thằng ở dưới chợ, thì cái đó là có một cái tâm kỳ thị đậm loạn. Thì cũng có những người ở trên núi mà chết rồi vẫn xuống địa ngục tự nhiên, vì cái tâm nó không mở. Mà người ở tại chợ mà nó chịu dấn thân tu học, nó khép mồm học hỏi lo tu tiến, thì người đó vẫn lên được thiên đàng. Cho nên con hỏi hai người đó người nào lạ, là hai người đó chịu đồng hành trí ý khai triển như nhau thì hai người cũng đồng giải thoát được. Mà kẻ này người kia thì hai cái trình độ khác nhau, thì phải kết quả của hai giới khác nhau, không đắc được quả vị. Có người phải đắc quả vị là ngồi ở địa ngục đọc kinh lại, xét từ chữ trong thanh tịnh mới có được thiên hòa. Mà có người ở đây đậm loạn thế gian, chửi cha họ không giận, mà phao du ác ôn quan ác với họ mà họ không trách, thì người đó nhắm mắt là đi khỏi thế gian, là thiên đàng. Chứ không phải là nói tôi tu trong chùa tôi mới đắc đạo, tôi tu trên rừng tôi mới đắc đạo. Không phải. Tâm của người và trí ý của người biết chọn đường đi trong sự quang minh chánh đại của chính mình không?
Con cảm ơn thầy.
Kính thầy, phương pháp của chúng ta đòi hỏi chữ hiếu, nhưng con gặp rất nhiều trở ngại đối với gia đình con. Vậy có phải làm sao học làm sao thương yêu và tha thứ? Xin thầy giảng dạy cho con.
Muốn thương yêu gia đình thì mình tự tu nhiều, mình chọn một con đường để cho mọi người lưu ý. Mọi người lưu ý kích động mình là họ sẽ lưu ý hành động của mình. Nếu hành động mình tốt là mình cứu cả gia đình, hành động mình xấu là mình hại tất cả gia đình. Cho nên phải cố tâm tu về pháp lý vô vi, tương lai từ từ ảnh hưởng gia đình người này tu tới người kia tu. Sự thật đã làm được trong khối vô vi.
Người tu vô vi muốn biết đúng sai thì đời đạo sống tu chúng ta mang sát phạm, sống trong tập quán thế gian. Bây giờ ta bước vào khai cái đạo tâm thì chúng ta thấy sự kích động và phản động là món quà quý đưa tới cho người vô vi để học và hiểu rõ ràng phá hoại mình là sai, xây dựng cho chính mình là đúng. Cứ vậy mà đi thì không có làm lỗi gì hết.
Tu người nó có cái gọi cát tu, là nó đúng thì đúng giờ nó tu, còn chưa đúng thì đúng giờ nó chưa tu, chưa có hiểu thì con người đâm đầu đi xuống, đúng nó còn cái chắc nó lên gì mà tu, thì đúng giờ nó tu. Nên có duyên hay là không, đạo nào cũng tốt, không chịu mẫu sẽ thì tu thì nó đi tới. Tôi nói chuyện ăn chay, quay về, có người ăn được, người ăn được. Tu thời gian, nó ăn mặn, nó thiền thời gian, nó là ăn được. Ăn được. Khi ăn được rồi, nó sắp xếp. Lúc cứ ăn chay, ngọt thì thấy thanh nhẹ rồi nè. Lúc cứ ăn mặn, ăn thịt thì tôi thấy nó nặng hơn rồi. Không phân cách. Thì đối với người mà ta sử dụng được lượng điểm chạy dòng như là họ ăn chạy như mặn mà mặn như chạy như lý mà không cần thiết ăn, người khác ăn họ cũng đổ được gì không rút cho được. Cho nên hồi xưa nhờ những cái lượng điểm nó như vậy họ cũng giải thoát được một số người, cho nên là họ mới đem cái hình đó thờ. Tương thờ với anh ông Phật ra rồi mình ăn mặn rồi làm thạch chay nhẫn Ấn Độ. Tao nghĩ lầm với cái thùng lương điển đó là cho hành giả có một phần để cứu độ chúng sanh và tự học tự tiến, học cái gì, học cái dũng chi và gánh vác. Rồi chết rồi thì ta làm gì khác, cái hình nó đâu có làm được, cho nên ta không biết phải lấy cái hình là thờ để cái hình đổ cho ở trong nhà yên ổn, chứ khi thật là hành giả phải tu hay là đúng. Nếu đổ được thì ông Phật cam đổ rồi nhà nào cũng thờ không? Thấy không? Nhưng mà không hành thì không bao giờ gặp họ. Phải thực hành. Có nhiều hành nhiều người hành nhiều kiếp cũng đâu có được gặp. Gặp được Phật cam, không phải vậy. Hết sức quân bình thanh nhẹ mới gặp được.
Tôi ngày trước cũng là giáo sư Phật ngữ và bây giờ tôi tiếp xúc cái này lần đầu về cái đạo vô vi, thì tôi mong thầy giải thích cho đồng bào rõ hơn về ý nghĩa của hai cái vô vi. Bởi giờ tôi thường tương đồng với mọi người thì tôi thấy theo hiểu biết của tôi thì là tôi thấy người ta hiểu nó có vẻ sai, thì mong thầy giải thích lại để chỉnh đốn cái ý thức đó để cho mọi người ý thức rõ được khi nó mới đạt được căn bản để cho đi tới cái chỗ tên là tu. Cảm ơn thầy.
Cảm ơn bác. Chữ vô là không, mà nhỏ nhất cũng không, không không mới là giải thoát. Tâm thức của chúng ta không có nuôi dưỡng sự bận như trong tâm hồn. Vì chúng ta đã gánh vác rất nhiều, chúng ta đã học trường và chúng ta tiến về vô vi. Chữ vô là không, mà vi cũng là không. Trong không sau này nó đã có đạo là kêu bằng vô vi, là hai chữ không kết lại thành số 8, đó là vô cực.
Người tu trẻ cũng phải tu để có một chút căn bản, xuống kia người ta còn chuyển một phần để tu nhẹ hơn bị hành hạ. Nhiều người mang tội cả mấy trăm năm, muốn người ta làm cho mình năm thật giải tội đâu được. Phải hành trì kỳ trí, có tâm tu thì ở dưới người ta mừng, muốn đổ cho đi một cái nơi khác.
Giờ kính bạch thầy, sáng ngày sáng hôm nay con ngồi một bên thầy và sau đó là con bây giờ con ngồi thiền thì con cảm thấy người con lưng lưng và có biển xoáy toàn thân con, và lúc đó con cảm thấy rất là sung sướng. Bạch thầy, đó là ân điển cho con hay là
cái đó là giao những cảm? Người ở trong cái phòng này đều nãy giờ tôi nói chuyện là rút lên hết, mà tùy theo trình độ mà hưởng thôi. Cho nên ngồi nó nhẹ, cái đó đúng sao? Cho nên cảm thức trong sự sống của như tôi một ngày hai ngày, có nhiều người cảm thức cũng như sống bao nhiêu năm rồi, nó nhẹ nhàng, không có gì lo hết. Vì vô vi rút ra, không có đè đầu người ta. Nhớ cái này, mình tu được thanh nhẹ mà người ta đối phương tới nặng thì mình chỉ rút cho họ, giải cho họ, chứ không có vụ kêu biết chèn ép người ta, bồn bạc người ta làm. Nó biết người chèn ép mày có chân, người cái chân người da mày xuống địa ngục mày kêu nọ, cái đó chúng là ngôn tả đạo nó hay nói được. Còn bên vô vi không, tôn trọng về phần hồn của thượng đế và đánh thức phần hồn cho phần hồn trở về tư chủ để thăng hoa rõ rệt. Đó là những người như gì, nhiều người mà nó tu nó biết cái nó cứ hâm đó, hâm thiên cơ, hâm này hâm kia hâm nọ, hâm cái đó là bà muốn tả đạo, hâm để đóng góp cho nó. Thằng này cũng có, thằng này trong tình bạn thương yêu kẻ đi trước là học trò của người mới đi, hỏi gì mình phải cách nghĩa cho để cho họ thấu đáo thấu triệt cái giá trị của chính họ và họ tự thức tự hành.
Như vậy có phải có căn duyên mới ngộ pháp tu tắt hay sao?
Mọi người là cái giống của trời đất, sinh ra là cũng như của lão tử, từ xưa đến bây giờ đều có căn nguyên hết, mà không có cơ hội khai thác lấy chính mình vì không hiểu pháp. Bây giờ các bạn gặp được cái pháp này, cứ lấy cái pháp này là nhớ cái pháp này là đừng khai thác lấy chính tôi. Tôi là một khả năng ở vũ trụ, mà tôi không khai thác ra là tôi làm sao hòa hợp với càng không vũ trụ mà tôi tiến qua được. Thì cứ thực hành đi sẽ thấy rõ rệt.
Như vậy những người không gặp pháp tu tắt thì họ không có duyên may hay sao?
Họ không có duyên may thì họ phải gặp khổ nhiều. Họ khổ nhiều lận đận tới già, tới già bệnh mà không có lối thoát, không biết đi đường nào, không có đường hướng, thì họ phải chịu cảnh luân hồi. Người tu vô vi dứt khoát cảnh tư luân hồi để tiến hóa về điển giới mới hội nhập được thanh quan điển lành của thượng đế mà tu tiến.
Thì các bạn đi coi cinema thấy ông tiên ông quýt tóc cầm cái trang kiến nhà lăng, cái đó cũng diệu pháp nhẹ ông phước với ông kiến ngã, đó là cái diệu pháp, thấy không? Thì mình tất cả của vô vi đều là diệu pháp. Cho người nào mà truyền pháp của vô vi mà làm nặng hay làm lôi thôi thể táo này cái nào là không có đúng. Phải lấy cái diệu pháp nó mới giải mở tâm thân, cái hồn nó mới trở về nhà, nó mới giải nghiệp tâm. Chứ không có cái pháp nào mà ỷ lại trời Phật giúp tôi, giúp gì mình không làm mà giúp. Mẹ dạy con học chữ mà con không học mà nó cứ ra kêu mẹ giúp giúp làm sao? Hả? Thì nó phải làm. Nó thấy rõ cái ý lực vô cùng, cái khối óc của nó là vô cùng, giá trị, vô sanh, thế gian không có ai có thể làm được. Cho nên khoa học bây giờ ta tìm khối óc con người 10 căn nhà, đem tài liệu của khối óc con người 10 căn nhà cũng chưa không hết. Thì biết cái khối óc chúng ta đang có, đang làm chủ khối óc nữa mà. Hằng ngày đang sử dụng đây mà không biết, cứ sử dụng sai rồi có hướng hạ, tranh chấp lo đó là hướng hạ.
Đây là mượn đời khổ đạo. Nếu mượn đời khổ đạo mà không lấy cái chuyện đời, lấy gì mà khổ đạo? Thì bất cứ giờ phút nào mà sự sáng suốt đến để mượn đời khổ đạo. Đây là nguyên ý của mượn đời khổ đạo. Nếu không lấy cái đời đó, làm sao khổ cái đạo vô tâm hạnh thanh được. Thế chưa? Thấy cái phương thức dạy đạo chưa? Mượn cái đời ghim vô đó thì cái tâm của anh thanh mới mở, anh đức mới mở, cái điển nó mới trụ. Anh thấy không? Cũng như anh quản lý cái thiền viện này, anh nói cho anh xô đi sao? Anh tưới cây thì tưới cẩu thả như thế, anh sẽ mượn cây anh nói chứ. Thế rồi cái tâm đạo anh ở đâu mà anh tưới cây thì tưới cẩu thả được, cây làm sao sống? Anh phải tận tâm với cái cây chứ. Cũng như anh dày, nhưng mà anh về khổ đạo trong tâm. Anh xô đi tâm, chứ anh xô đi đi. Mình thiệt bữa nay mệt mỏi, mình hơi tứ ẩu mà cho lòng cho sáng suốt, vậy mình thoải mái. Nó nhận rồi. Thấy không? Còn hồi đó là anh Bích với anh Trường ở Vancouver thì anh Bích không biết anh Trường trình độ nào. Anh Bích chỉ biết cái mặt này cụ lần vậy nó mắc chơi vậy thôi. Đâu có, bây giờ nó mượn ngược lại, nó được gắn vô trong tâm anh Bích. Thì để anh Bích thấy rõ rồi. Thế ra mình hồi đó mình cũng làm tàn, cái việc viên này nó biết, nó lộ tẩy rồi. Vậy từ đây thì sao mình không làm cái đó nữa. Phải hay không? Đó, mượn đời khổ đạo. Cho nên bất cứ khả năng nào, khi cuốn đất anh cũng dạy đạo được. Trong bữa ăn như cũng vậy à, trong muôn đời khổ đạo mà không ai thấy cái chân lý.
Ở trong nền tảng thương yêu mà muốn xây dựng cho chung, mọi người tu được đắc pháp, được mở trí, được mở huệ, đó là từ giai đoạn một sẽ mở. Nhưng mà cái hành phải cố gắng tiếp tục, không phải bao nhiêu đó đủ, cho nên chúng ta sẽ đi tới hướng, đi tới vô cùng, đi tới trọn lành, đi tới giải thoát đời đời bất diệt. Cái điều này là điều quan trọng. Người vô vi không chịu giới hạn, nhưng mà chỉ có đi tới tâm thanh tịnh và sáng thề. Thì thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh hôm nay, và chúng ta mong có cơ hội để tiếp điểm cùng nhau trong lúc giao thiền thao đề.
Đi tìm hiểu tu theo những cách khác có phải là đối với con là cần thiết hay không, hay là chỉ làm cách thức để mà không có dấn thân?
Cách khác là sao?
Nghĩa là đi theo con diễn dịch là câu này có nghĩa là con đi tìm những phương pháp khác để mà tu thiền, có phải đối với con là cần thiết hay không, hay là chỉ là cách để trốn tránh thôi? Tìm đủ cách này cách kia để tu sửa mình đó, là có phải là mình trốn tránh hay là
phải thực hành đúng
đó
pháp?
Là đối với con là cần thiết
thực hành đúng pháp. Pháp lý vô vi là khứ trực lưu thanh, giải tỏa những sự phiền muộn trong nội thức. Mình thực hành đúng pháp và nhịn nhục tối đa, làm mẹ sẽ phải nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng được các con, làm vợ cũng ảnh hưởng, nhịn nhục tối đa mới ảnh hưởng được chồng. Đó là thấy rõ cái vị trí của mình, càng tu càng đứng đắn, hành đúng pháp là nó tự yên, không cần phải đi tìm một pháp khác, một pháp cho tất cả mọi pháp. Nếu mình hành không đúng thì có tìm một triệu pháp cũng vậy đó thôi.
Những cái pháp này từ đâu mà có?
Cái pháp này có của những người đau khổ đã tìm ra, mà cảm ơn nguyên ý của Thượng Đế xoay chuyển xuống mặt đất để mọi người học khứ trực lưu thanh, trở về với thực chất của chính họ, mới thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Thành ra cái pháp này nó không phải lệ thuộc. Người này tu thì pháp của họ, chứ không phải là như anh ta vô đây anh tu pháp ông Tám. Anh tu pháp của anh, đã lập quân lại quân bình cho anh, rồi anh đem cái khả năng của anh ra, anh cống hiến cho mọi người. Sự sáng suốt của anh nó thay đổi, cặp mắt anh nơi khác, tâm tư nó khác, sự tri giác, sự hiểu biết nó khác. Mà còn đi vào vô trường thì cũng học vậy thôi. Rồi mình đi học mình cũng vô trường mình học. Rồi từ ngày tôi chưa gặp cái pháp này tôi học tôi thấy dở quá. Bây giờ tôi học cái pháp này tôi tập trung được luồng điển rồi, rồi tôi thấy ông thầy cách nghĩa có chút mà tôi hiểu sao. Tôi đã giúp được cho ông thầy. Tôi lại quý ông thầy. Tôi quý nhà trường. Và tôi sẽ đem phổ biến cho mọi người trong học. Những cái này ở trong đại học nó đã có rồi. Như văn cô về đại học người ta cũng có học cái pháp ở đây. Tôi hồn Pháp Lưng mà bên Tây rồi người ta cũng mời đi giảng ngoài. Rồi hàng bác sĩ đi giảng cái phương pháp này. Cái phương pháp này là trở về thực chất của chính mình. Rồi đạo nào cứ giữ theo đạo đó thôi. Không có bỏ đạo. Sao? Càng trở lại về với thực chất mình thấy cái đạo nào cũng là đi tới chỗ giải thoát hết á. Tại sao cúng ông bà? Ông bà chết hết thì làm sao cúng ông bà còn sống tôi mới cúng. Phải giải thoát không? Bây giờ mình tu mình giải thoát, mình đi về gặp ông bà chứ. Sao? Rồi bây giờ đạo Chúa, nếu Chúa mà chết ai thờ Chúa làm chi? Thì ta tu ta giải thoát, ta mới về đánh lên Chúa chứ. Sao? Cái đạo nào cũng cứu cánh nó là giải thoát hết. Thế nên nhiều người không hiểu nữa. Ôi chứ tu cái đạo, tu cái phương pháp này rồi bỏ đạo. Đâu có bỏ đạo. Đạo của họ không có bao giờ bỏ hết. Không cách gì mà kêu người ta bỏ đạo được. Có người người ta thích thắp cây nhang người ta khỏe. Là cái đạo của họ đó. Mà kêu họ đừng thắp nhang không hiểu đâu. Có người thích nghe chuông nhà thờ. Nghe tiếng chuông là tâm hồn là sống động. Mà kêu là bỏ không đi nhà thờ là không được. Người ta có căn gốc, ta tu nhiều kiếp rồi. Còn ở đây cái phương pháp này là cái kỹ thuật lập lại trật tự và thấy rõ cái đạo hơn. Và họ sẽ mến cái đạo của họ. Và không có bỏ đạo. Mà không có lập bè đảng chống đạo này đạo kia đạo nọ. Đạo này không có chủ trương, không có làm chính trị. Sửa mình, lo sửa mình đã đủ, không có đủ thì giờ. Một ngày tới tối mình làm bậy nhiều, nghĩ bậy làm bậy rất nhiều, không có đứng đắn. Và chính mình hại mình chứ không ai hại. Cho nên thằng này không có đủ thì giờ.
Câu hỏi kế tiếp, tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Tập sao cho đầu óc được thanh thản, mới bắt đầu nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thật kỹ, cái này có hại cho chính mình, không? Phương pháp này thực hành ra sao? Cho nên tôi đã làm cũng bằng video rất rõ ràng, để cho mọi người noi theo đó và đi, và tôi không muốn cho người khác dạy. Vì mỗi người một ý nó thay đổi. Và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến, như tôi đã lượm được cái pháp này. Quý vị cũng lượm được cái pháp nâng tôn. Và chúng ta đồng hành đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.
Có cảm thấy tôi ở cái cõi trần gian này là cái luồng điện và trần nó rất mạnh. Đã hạn với cộng đồng cũng học, cũng môn, tôi đều cũng học. Thì đó là cái khối điện mà chúng tôi đã làm được rất mạnh, nó sẽ quay cuồng mình theo cái đó. Là như bản thân con cũng trước, con cũng có đi chơi vô đó một chơi, có tiếng được. Thì hôm nay con có một bài chơi bài, cái đồ điện nó cuốn cuồng theo con trong đó luôn. Hạn con hướng về tình dục thì nó sẽ cuốn cuồng theo cái giới luôn. Còn con hướng về bất cứ một, cũng đi vô tòa thăm người bạn, đều một thông điệp. Thì cái khối điện của cái điện, cái âm binh nó cuốn cuồng theo đó luôn. Mặc dù cũng có ông niệm Phật đó, là cũng thấy thì tôi là một sự rất là cực kỳ khó khăn, không phải là đơn giản.
Cho nên tại sao người ta phải tìm cái pháp để tu? Pháp là một lối thoát để khai triển tâm linh và tự tiến lên có đường lối đàng hoàng. Không có cái gì lôi cuốn. Mình không có hành đúng pháp, đi tới đâu cũng bị lôi cuốn. Đi tới hoàn cảnh nào cũng lôi cuốn. Ngay hoàn cảnh của mình, tham dục trong cơ tạng mà mình hành cho đúng, thì mình cũng đem sự sáng suốt và giúp đỡ cho thể xác và khối óc rất nhiều. Phải cương quyết đi như vậy.
chứ đừng có đổ thừa này kia kia nọ. Không ăn chung gì bên ngoài, ăn thua bên trong. Lãnh vực thanh tịnh của chúng ta được phát triển thì không có gì lôi cuốn. Lãnh vực thanh tịnh chưa phát triển thì cũng bị lôi cuốn. Cái pháp này nó đưa chúng ta về lãnh vực thanh tịnh, chứ không phải lãnh vực bàn cãi đâu. Làm thinh mà biết được giá trị vô cùng của tâm linh, cái đó mới là chánh. Thì tâm nó mới vui, xác nó mới khỏe, sáng suốt giúp đỡ cái thể xác được yên ổn. Chỉ có thanh tịnh mới sáng suốt, thiếu thanh tịnh đâu có sáng suốt. Chứ thành không bao giờ sáng suốt.
Chúng con xin thầy giải thích thêm về cái pháp như ý. Như
pháp
nào?
Như ý là tu theo trình độ của chúng ta, khai mở đến đâu hướng đến đó, chứ không có nên dụng ý mà cướp pháp của thiên hạ. Cũng như bây giờ tôi thấy anh Jano tu hay quá, tôi nói ồ tôi nói dốc, tôi nói tôi hôm tôi đi hay hơn anh Jano, cái đó tôi muốn qua mặt người ta. Còn cái của tôi tới đây, từ trước tôi động loạn, tôi sân si, tôi giận hờn, tôi ham ăn, tôi ham dục, bây giờ tôi bớt rồi. À, cái bớt đó là nó lại làm gì? Nó làm cho tôi được gia tăng sức khỏe và vui vẻ thêm. Là chính tôi đã sửa được tôi như ý của tôi. Tôi không có muốn bệnh, tôi không có muốn xấu, tôi muốn thanh nhẹ, tôi muốn hòa ái tương thân với mọi người. Ngày nay tôi mở được cái cửa hòa ái, tôi không còn giận hờn nữa. Cho nên nhiều người tu vô vi lại rủ người ta chọc. Anh chửi tôi thử có giận không? À thiệt, có người ta tới chửi, chửi thét cũng hơi giận giận, nhưng mà thấy rõ là ô cái giận đó mình hứa rồi mình không giận. Thì nhờ đó mà mình tiến nữa, tiến tới hết dẹp hết cái giận thì nó đi vào gì? Thanh tịnh. Đó. Cho nên mọi trình độ khác nhau, không mua không bán, không mua được không bán được. Tôi không mua trình độ của anh được, tôi ăn cắp trình độ của anh được, mà tôi cũng chả bán trình độ cho anh được. Tôi có bao nhiêu chỉ nói bao nhiêu, thể hiện trong con mắt của anh, thể hiện trong đôi môi của anh, đâu có giấu thiên hạ được. Nói dốc một hồi thì sợ họ, chứ mình nói đàng hoàng đâu có sợ ai. Thấy chưa? À,
à, hồi con tu được thiền được vài tháng, con thấy cái mô ni châu nó chiếu sáng, rồi nó màu xanh này thầy, mà nó sáng lắm. Thì cho đến bây giờ cách đây khoảng tháng thì con thấy có hôm con đang nằm, con thở pháp luân chiếu minh rồi cái con mệt mệt thì con nằm tại chỗ luôn. Thế con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây, mà nó lớn bằng này, mà nó màu tím, không biết cái ý nghĩa của cái màu nó khác nhau làm sao, nó như thế là tiến hay là lùi.
Cái màu xanh da trời là thuộc về thiết giới, màu tím là phát sự lo âu. Sự lo âu ở bên trong nó mới biến thể màu tím. Cho nên khi mà thấy màu tím đó, mình có cái chuyện gì lo âu vừa đó nó mới ra. Từ nhỏ đến lớn cái đó tốt qua xa hết. Nhưng nó xuất ra là nó nhỏ, rồi nó đi lớn lớn, sau nó lớn từ 5 phân vậy đó, diameter 5 phân là đó, đi cùng hết rồi. Nhưng mà nó phải còn nhiều màu sắc nữa, chứ không phải mới có 1-2 màu, chưa đầy đủ. Bởi vì cái cơ tạng của anh là ngũ tạng, ngũ sắc. Ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, quyền quan. Mà đó nó xuất ra cái quyền quan. À, cho thấy thôi. Thì cái quyền sắc chưa có ra hết. Nó còn trì trệ, còn trì ở bên năm ngày. Mà làm pháp luân thường chuyển mà đúng rồi thì những cái đó nó sẽ ra hết à. Nó hồi tụ đó hết à. Sau này mình ra, mình đi xa, đi chơi đồ này kia kia nọ. Mình thích bận có cái áo màu xanh plumarine, thì nó màu xanh plumarine liền. Dòm lại thấy màu xanh plumarine liền. Ý muốn là có. Cái đó là tới tiên giới rồi. Hả? Bằng lại tiên cảnh mà muốn mặc áo gì có áo nấy. Còn mình ở Việt Nam mà qua đây muốn mặc áo gì cũng có áo nấy, nhưng mà chậm phải còn măng. Còn cái kia ý tưởng là nó phải có. À, hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy không? Anh muốn cái áo kiểu đó, rốt cuộc là anh phải còn măng nó mới có, nó trễ hơn. Còn cái kia tôi muốn áo kiểu đó, nó phải có liền. mà nó ăn khớp chứ không phải chỉ chọn ông thầy hay thầy dễ gì nữa hết đó. Cho nên mình có cái pháp này như ý, pháp này là pháp như ý sơ hồn, pháp luân thiền định, là nó thể hiện như ý muốn của mình, kêu bằng pháp như ý, là pháp của Di Lặc, Di Thiện Tối Lặc. Con người lúc nào cũng vui vẻ, không có buồn hận nữa.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi ông Tám, tại sao ông Tư muốn kiếm một pháp tu cho ai cũng có thể tu được?
Không phải ông Tư mướn, ông Tư có duyên tu trong khổ, thích tâm và định trợ Phật cứu Ngài, Ngài mới đi lên trên đó và trở lùng lại thế gian, áp dụng một cái pháp mà của trên trời chuyển đem lại cho tất cả mọi người. Chuyện của trời là cũng chúng ta thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, trong không phải chiếu cho một người. Cái pháp mà xài cho một người đó, pháp đó không có phải là pháp thật. Pháp cho đại chúng có thể tiến tới được, pháp đó mới là chân pháp. Mặt trời chiếu cho mọi người, mặt trời không có chiếu riêng cho một người và bỏ một người. Cho nên người Á Châu thường hay nói là gia truyền. Cho nên chỉ có tôi làm được, người khác làm mất pháp. Tam sao thất bổn, mất cái bổn chánh thì nhân loại mất phước. Thì những người đó có tu hoài đi lên tới đâu rồi cũng bị đọa, không phát triển. Làm cái gì cho đại chúng có thể làm như mình có thể làm, thế ra là được. Cái chuyện đó là pháp của trời mới là ứng dụng cho tất cả mọi người. Vì cái nguyên lý của vô vi là khứ trực lưu thanh thì ai cũng có trực. Cũng như cái máy hút bụi, máy quét nhà, nhà nào cũng xài được. Không phải dành riêng cho một nhà, cho nên cái pháp này khứ trực lưu thanh nó mới trở lại thanh tịnh. Chứng minh khi mà các bạn tu đúng rồi thanh tịnh thì tự nhiên nó đi chứ đâu còn phải xuất hồn, muốn xuất hồn nó không có đi được. Khi mà nó thanh tịnh thì nhắm mắt nó đi. Từ đâu đến sẽ về đến chỗ đó, chẳng có bao giờ bị thất lạc đâu sợ. Cứ hành đúng pháp dễ là được. Chúng ta cần gì? Cứ trượt lưu thanh, cái trượt cái ô tạp thâm nhiễm trong đầu óc, cứ trần nhiễm trần xuống thế gian là nhiễm trần là bất chuyện, bất chức chuyện thế gian không? Mê chấp đủ chuyện. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn pháp luôn, nó giải ra từ từ, nó có nơi đi, cho nó không có bị bơ vơ. Cứ tin nơi thanh tịnh, chính mình làm cho mình thanh tịnh, ngày đêm làm nó mới thanh tịnh, ngày đêm chùi quét cái nhà nó mới sạch, chứ không phải làm một lần nó sạch đâu. Cho nên phải dạy công làm việc cho chính mình. Các bạn tu là làm việc cho ông trời và làm việc cho chính mình, chứ không phải tự nhiên.
Nhiều ông thầy thấy là lấy cái áo anh để đó, anh vô trong phòng đó, đánh rồi cả núi lưng anh còn lưng, có cái rồi. Rồi anh ngã cảm nghĩ gì chờ đối với ông thầy, chỉ có quỳ lại đâu, có nói gì nữa. Nhưng mà ngày nay tôi thấy cái đó không phải thật. Cái đó không phải thật, không phải con đường mình chọn. Cái đó không phải là có lẽ nói bất thiện. Nhưng mà một cái áo thật để cảnh cáo thôi. Không phải đường lối tu tiên. Mà cái đường lối tu tiên là thật sự giữa nhân quần và nhân quần đang sống này. Có vợ, có chồng, có gây gỗ đồ này. Như đó là một cảnh điêu luyện, cảnh đời là bãi trường đi. Của ông trời là sống cảnh điêu luyện của người tiên. Thì cảnh đó mới là sau cái khổ rồi, nó mới đạt được sự ổn định, thấy rõ hạnh phúc. Mà cái khổ đâu có phải khổ ngoài đâu, khổ trong tâm.
Cũng như bạn đạo tu được cảm nhận, tu tới giờ tu không thấy gì, tu tiến thì là còn chắc là
mình không thấy con đường tôi đi nó đang đi tới mà không thấy. Khi tôi thấy đâu còn giá trị, có phải đi mãi đi tới vô cùng.
Tôi mới thấy tôi là bất hạnh.
Ngày hôm nay mình từ Việt Nam chụp sự, bây giờ mình ra đây mình ngồi mình gặp lại.
Tôi thấy là
ngờ mà được gặp lại. Chắc mình đã bất ngờ trước là năm này tháng này mình ngồi đây không. Bất ngờ mình sẽ đến. Mình cứ đi rồi sự bất ngờ nó sẽ đến được. Cuộc đời mình đã đi mấy chục năm rồi sự bất ngờ nó sẽ đến được. Phật pháp vô biên mà đạo bà thấy. Tôi nói Phật pháp là tìm tưởng xa lắm, nó là vô biên trước mắt người ta mà đâu mà vô biên. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ. Bây giờ thấy ông ba hai thứ là biết bao nhiêu hoàn cảnh bất ngờ đã đến với ông. Không thấy rõ. Ngồi ở xíu thì cũng giật mình.
Không làm sao nghĩ ra.
Qua đâu có sắp đặt cha mẹ mình cũng sắp đặt mình đi ra được. Để hỏi một ngày nào anh nhập Niết Bàn á. Anh đâu có ngờ trước được nhập Niết Bàn. Đúng. Đừng có nói tôi mấy tháng mấy ngày tới Niết Bàn là chắc lắm. Nói chuyện đời rồi anh chuyện đạo. Đạo là những quân mình để đi tới. Cho nên ngày hôm nay mở ra rất nhiều. Các bạn nghe tôi nói. Các bạn nghe là người giảng kinh rồi này. So sánh cái nào thực tế là cái nào đáng chú ý lắm đó. Chứ không phải là tôi nói đây tôi cấm người ta không cho người ta nghe, không cho người ta nghiên cứu kinh sách này. Người nào cũng có quyền tự do tôn trọng việc đó. Nhưng mà phải ý thức từ đâu đi đến đâu. Thấy rõ. Thấy rõ vị trí của mọi sự việc nó đang nằm ở đâu. Và nó làm việc. Thấy rõ. Thế đó là cái quan trọng.
Bạn đạo mới tu, cũng như là mới nhất ở đây. Con biết thầy đã lâu mười mấy năm rồi nhưng mà không có duyên để gặp gỡ. Con rất mong gặp thầy. Nghe anh Sơn ở đây nói là thầy có qua, con rất mong gặp thầy. Dù có bận biểu hay là cái gì cũng bỏ qua để gặp thầy.
Anh gặp tôi, anh gặp Pháp, tức là anh gặp quan. Anh thực hành cú pháp thì sẽ trở về với chính anh. Người ta là tránh á. Anh nắm bao nhiêu đó là anh mới đi tới. Tôi cũng có bao nhiêu đó. Bây giờ người ta đưa tôi làm được ở thẳng trường nào đi giữ cái pháp tôi ngày nay vậy thôi.
Và còn cái nữa là tại sao mà trời Phật không có cũng như là không có dán cho cái cơ hội để cho những người Tây người ta biết cái cách phương pháp công phu này cũng như là những người bên Việt Nam mình hay là những người Tàu.
Có chứ. Trên Tây Phương họ đi từ Ấn Độ qua tới bên Tàu, qua Tàu Đạo. Nhiều người Tây họ ăn chay, họ cũng mở áo khổ cực như họ tu. Tùy mọi người, tùy cái phần hồn đó. Nhiều người Mỹ người ta cũng đi tu tinh tấn hơn người Việt Nam mình, ta tu ta thấy sáng. Nhiều người tu vô vi là thấy sáng. Mỹ mà họ làm việc rất nhiều, họ phục vụ rất nhiều tự động. Họ muốn phổ biến cái này cho người Mỹ, họ cũng dám là bỏ công, họ đọc những cái sách tôi viết. Có bao nhiêu người Mỹ mà họ làm việc họ đọc tới đến nỗi mệt, ngồi nó ngủ mà cũng làm. Họ thấy quý quá. Mà họ thực hành họ thấy sáng. Ở Mỹ thiền như tinh tấn hơn người Việt Nam. Nhận sao họ làm vậy, người Tây cũng vậy, tinh tấn. Thì giữ đúng luật lệ, không bao giờ lợi dụng để biến chuyển. Họ giữ đúng luật là thành họ mau thấy sáng. Việt Nam nó phức tạp cái gì. Nhớ ông thánh này, ông thằng kia nó treo. Nó ngồi đó mà nó đi treo ông thánh này, ông thằng kia. Nó gạt nó thôi.
Theo con biết thì rất có nhiều phương pháp thiền, như là phương pháp mà yoga, là phương pháp của bà Thanh Hải, mà phương pháp của thầy vậy thầy. Những phương pháp này nó có khác nhau thế nào?
Phương pháp nào nó cũng có cái hay của nó, mà do hành giả chịu làm đúng hay là không. Phương pháp bà Thanh Hải cũng có cái hay của bà Thanh Hải, mà bà mới tu đạt. Thì những người đi theo bà chỉ hành khổ như bà hay là không? Không có hành khổ và không có hành đức như bà rồi rốt cũng không có kết quả.
luật nhân quả. Nhưng cái pháp nào cũng vậy, nó cũng cứu cánh của nó là đi về trời hết. Mà người hành giả làm đúng hay là không, hành đức đầy đủ hay là không, hành đúng là được cứu hết. Tôi nhìn xe hơi, tất cả các sông lạch cũng chạy về biển, các xe hơi cũng về nơi trú ngụ hết. Hiểu gì đó cũng chạy. Toyota, Mercedes cũng chạy rầm rầm, đâu cái nào mạnh hơn, nói vậy chứ cũng đi tới đích thôi. Anh thương người lái xe.
Thưa Thầy, thế nào là pháp tu tắt?
Pháp tu tắt là vô vi, là pháp tu tắt. Theo con đường vô là không, vi là nhỏ cũng không, trong không nó còn không. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì nó mới tu tắt được. Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to, thì con đường nó giải quyết, nó dài lắm mới giải quyết được. Mà trong gia đình chúng ta, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành hơn, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có gì, ngồi lại với nhau dễ dàng. Đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không, tranh chấp chi, gia đình sẽ ổn định, không có gì. Cái khổ cách nào cũng có cách giải quyết được.
Thưa Thầy, tại sao pháp vô vi còn gọi là pháp môn xuất hồn?
Pháp vô vi là giải trược mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trược làm sao về thanh được? Thực hành cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định là toàn là giải, niệm Phật cũng là giải. Từ đầu chí cuối, từ sớm mơ tới chiều cũng là giải. Giải cái trược thì tự nhiên nó hội tụ cái thanh. Cái thanh về đâu? Thanh là cõi trời thì nó phải xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước hơn mình và thanh nhẹ thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói. Chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.
Thưa Thầy, con còn có một câu hỏi thứ ba cũng về bên Công giáo. Con có hai đứa nhỏ, nhưng mà về gia đình bên ngoài nó muốn nó phải rửa tội. Thì con không chịu rửa tội lúc nó còn nhỏ. Mà bên Âu Châu thì con nít đẻ ra phải rửa tội. Thì con thấy điều đó là điều bất công. Thì Chúa Giê-xu cũng phải 30 tuổi mới rửa tội. Thành ra con nói với gia đình bên ngoài nó rằng á, là bây giờ hai đứa con này bây giờ muốn nó rửa tội thì chờ nó 30 tuổi như Chúa hẳn rửa tội. Thì mới đúng với lại bên Công giáo. Nhưng họ không chịu. Họ nói rằng là Thánh Vatican bắt phải rửa hồi nhỏ. Thì con cũng khất lần từ từ để mà tìm cách để cho nó tới 30 tuổi mới đúng hơn. Tại con thấy rằng mình nó mới đẻ ra mà nó không hiểu gì hết mà mình rửa tội mà đã có sự chấp thuận của nó đâu. Nhưng mà đến khi nó bắt đầu lớn từ từ thì gia đình bên ngoài hối thúc rất nhiều về vụ rửa tội cho nó. Thì phải đưa đến cho mấy ông cha dạy nó về phúc âm. Thì ông cha dạy cho nó, thì nhưng mà nó không biết đặt câu hỏi. Thì đến một hôm con mới chỉ cho hai đứa con rằng là học phúc âm phải biết cách hỏi, thì các cha mới giảng cho để hiểu những cái điều cao siêu cái đạo mình để mà rửa tội. Thì con chỉ nói cho hai đứa con, nó hỏi ông cha: thưa cha, cha dạy khi trên cây thánh giá, trước khi mà tắt thở, Chúa nói rằng, Chúa hướng về Đức Chúa Cha và Chúa nói rằng: thưa cha, tại sao cha bỏ con? Thì hai đứa con khi nó hỏi cái câu Chúa nói trên cây thánh giá rằng: thưa Đức Chúa Cha, tại sao cha bỏ con? Thì ông cố đạo có vẻ không bằng lòng lắm. Và không biết ông trả lời hai đứa nhỏ như thế nào. Hai đứa nhỏ nó cũng không hài ý. Và ông từ đó ông cũng không muốn tiếp tục dạy phúc âm cho nó nữa. Và từ đó cái chuyện mà tội đã được để qua bên tới ngày hôm nay. Đã con xin thầy giảng cho con về vấn đề Chúa nói câu đó.
Rửa tội là người thế gian nhìn mặt đâu có thấy họ có tội. Ai cũng nói không có tội là chối tội. Chỉ là có pháp thủy mới rửa tội. Pháp thủy là tham thiền, hướng thượng. Cái điện năng mình xuất phát đi lên thì dùng cái thanh quang bên trên chiếu xuống mới kêu bằng rửa tội trọn lành, giải thoát. Pháp thủy mới rửa tội. Còn những người mà chống bán vô vi là không nên trách họ. Vì họ tới đó họ phải bảo vệ cái gì họ có. Họ chống bán những cái gì mà họ không nắm được, cho là không có. Đó là quyền của họ, không phải là quyền của vô vi. Vô vi chỉ là tu đi thì cảm thức và để nhận lãnh thanh nhẹ chứa được nguyên ý vô sanh trong nội thức. Thế đó là cần.
Cái pháp vô vi là cái phương pháp kiểm soát mình. Tôi đã nói rồi, mình thực hành đúng mỗi đêm phải một thực hành, mà thực hành không được là phải bữa nay mình sai rồi, không cần kiếm ông trời ông Phật gì nói hết đó. Mình thật tình thành mình thiền mà được khỏe mạnh, được tốt, được thông, mà tối nay mình thiền không thông, không sáng là mình đã làm sai rồi. Mình đã ăn năn hối cải, mình có trong tâm mình ăn năn sám hối thì cái đầu nó rút có điển, mà cả ngày cứ tưởng gì điển đó, thì mình giữ cái nghiêm luật đó, mình đi tới đâu cũng được hết, không có cái gì trở ngại hết. Mình đi tới đâu mình chỉ có hóa giải thôi. Hóa giải thôi. Biết cái nguyên lý của cái sự việc đó là mình hóa giải mà. Mình dùng cái điển nó hóa giải nhanh lắm. Nhưng ở đó mình tu chưa trụ, không có làm được. Trụ được điển cũng như anh Diễm vừa nói đó, anh có hóa giải được nhiều chuyện của anh lắm á. Nhờ cái điển chứ đâu có nhờ ông Thánh Bằng này đâu. Cái nào mà bí ông cứ nghĩ bộ đầu chút á, nó ra việc không móc liền. Thì mình đi tới chỗ nào mà mình mới ô trượt này kia nọ, mình hóa giải cho họ, thì mình mới thấy cái ốc họ đang bị kẹt. Mình nói chuyện nhưng mà tự nhiên mình có điển rồi, nó chuyển, nó giải rồi, nó giúp cho đối phương có cơ hội tu luôn. Kẻ hùng qua hiền khi gặp mình. Ráng tu đi một chút nữa, có điển lên bộ đầu rồi, tha hồ đi chơi không có sao hết. Không có lầm lạc đâu. Còn mình không là mình chỉ gạt mình mà thôi. Thấy bóng đèn xanh đỏ nói vậy chạy theo, đâu quần áo tóc chạy theo cho mình không biết cái nguyên lý. Cho nên tôi gần đây tôi viết cái 1-7-8 để giúp cho toàn là điển không, để cho người ta đập rồi thấy đập chập cái mở biết à. Người có điển hiểu liền.
Xin cảm ơn thầy.
Cho nên trụ được 24/24 là còn hơn là ngồi thiền hoài mệt mỏi sanh bệnh hoạn nữa. Rút cái bộ đầu nó quan trọng lắm.
Theo cái pháp này để làm vô vi Phật pháp có nghĩa là vô vi khoa học nguyện bí Phật pháp và khoa học. Nhưng cần là không là rất là như vậy. Theo thầy, nếu mà các pháp vô vi thì con người thông minh hơn, con người thấy thông minh hơn, tức là nếu mà đem lại được tâm cho con người trong tâm hồn mình một sự thanh tịnh thì mình sẽ thông minh hơn, mình sẽ làm việc có kết quả. Như vậy thì cái lòng biết vô vi này nó đã đến với chúng ta từ rất lâu rồi, có nghĩa là để từ thời thảo tổ rất lâu rồi, dạ, với chúng họ. Như vậy thì nếu như cái này nó là một phương pháp hay và tốt nhất, tốt đẹp thì nó phải phổ thông trong quần chúng, trong mọi người, tức là nó phải đưa vào các trường trung học đại học tất cả để cho mọi người được học. Bởi vì nếu như người ta không dùng vô vi khoa học nghiên cứu pháp thì người ta đi học nó sẽ chậm chạp. Và mục đích của chính phủ, mục đích của cha mẹ là muốn cho con mình thông minh, muốn cho con mình làm sao và gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Những thành quả đó là để đem lại phụ tử cho mọi người. Như vậy những thành quả đó muốn gặt hái nhanh chóng thì họ phải làm sao cho con họ được học những cái ngành đó. Như vậy tại sao môn vô vi khoa học tiền kiếp Phật pháp cho đến bây giờ vẫn chưa được vào các trường trung học đại học Phật pháp?
Cho nên cái vô vi Phật pháp ấy, nó không phải là đem vô là người ta nhận được. Nó là ở cao tầng hơn khi mà người ta gặp cảnh nhiều thì nào họ mới học phổ cổ thông mà nó bây giờ mày làm gì mày học thông minh không có nó làm được. Chừng nào nó thích làm nó mới làm được, còn không thích làm nó bắt buộc người ta làm là không có được. Cho nên duyên của nó đến là nó mới học được. Cho nên tại sao tôi bây giờ tôi đi giảng vậy, có mình tôi thôi, tôi đi khắp thế giới giảng
được những người có trình độ học trong đại học rồi tu rồi mới thành được. Lần lần nó làm ra mình thấy rằng tôi cũng học đại học
mà tôi cũng thi, nhưng mà tôi không có bận rộn hết năm, mà tôi đi học rất dễ dàng. Là lúc đó anh cũng trách nhiệm tự, tôi nhờ cái gì? Còn hồi trước cái lỗ tai tôi đi chưa tu cái này, tôi bị chưa nó nghe ồ. Bây giờ tôi bị chưa nó không nghe, thì tôi thấy cái trí tuệ nó sáng suốt hơn. Bởi vì trí ồ trong này nó sẽ chi phối được, sự suy nghĩ được chi phối. Rồi tôi làm pháp luân, tôi thấy thông suốt trong cơ tạng và tôi không có bận rộn như xưa. Tôi học. Đây là cái phương pháp hỗ trợ cho người học, mà người học hành rồi á. Mình nói người kia mới nghe. Còn tôi nói đại học mà không nghe. Nên là ông khác, ông các bạn cửa nhà ông ngồi ông sơ ông pháp luân được, cái tôi bỏ cái chiếc này tôi quên. Tôi phải đặt, tôi phải học. Nhưng mà cái duyên của người tu về vô vi để trở lại, họ cũng có vô vi. Trước khi cũng tu vô vi, cũng lại cái kia đó. Đi học lễ, họ học nhắn khổ cực, làm hành bánh, cơ bút rồi. Sau ngày cuối cùng rồi mới học được vô vi. Tất cả cái nghiệp nó rời bỏ rồi mới ngồi trong thanh được. Thế nên vô vi, nó là thuộc cái trình độ cao. Mới nhảy rồi được. Mà những người học nhiều khóa học, băng lòng tu thiền để làm như vậy thì thấy rõ. Và những người y học thấy rõ, mình bị chưa mới bắt đầu nghe ồ, bây giờ thì học mình cũng học chẳng đọc được vibration nó bớt rồi làm pháp đơn vibration nó sẽ yên ổn. Mình muốn hồi trước như ngồi chân trong cái phòng một mình ngồi được, bây giờ mình ngồi 4 tiếng rồi ngồi thì mình làm bài. Hồi trước ngồi chặt nó đi, trong này rủ đi chặt. Rồi bây giờ ngồi thiền rồi, nó thấy là khác. Từ đó họ mới biết, từ đó nó mới chạy vô trong cái làng đại học này, như là đi tập. Rồi bây giờ bắt đầu là dần dần. Mình tay rồi cắt đồ, dần. Chỉ ông bác sĩ tự nhiên. Ở đây cũng có bác sĩ, kỹ sư rồi tôi. Rồi ông cũng ở chỗ nào, mà xác nhận nhiều khoa học. Có những thành viên của nó sao, có ngũ tạng sao, có nhiều tạng tự học. Tên người đó bắt đầu ý tưởng. Một mình tôi mà tôi đi khắp năm trăm. Không thấy dễ. Rất khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay cũng thành tựu lần nào. Để đi khắp. Vì tôi thấy cái này là nó không được chịu khổ. Tôi không có đi học. Tôi không có vô trường như quý vị. Tôi cũng có cơ hội đó. Nghĩa là nói cho đâu, nghĩa là và để cho người ta thấy rõ là gia đình của anh định giúp đỡ học nhiều hơn và họ sẽ giúp đỡ rất nhiều và sự nghiệp. Thế nên rồi ta cũng phải có, không là không, những người ta tập tâm. Bây giờ anh thấy cái này, bắt đầu nói chuyện được chưa gì, nhưng mà anh đi làm mà mặt mày nó thay đổi rồi, tâm trạng thay đổi. Thế là anh hỏi thì đâu cần phải tôi nói. Hãy tôi cứ đâu có bỏ chuyện. Tôi cho anh sửa cho anh, khỏe anh mạnh. Rồi anh đi. Thấy là tôi trước khi chết luôn đau ấy. Tôi cũng sẵn đau lại. Và biến sách của mình.
Cho nên ráng tu trong thực hành. Thấy người thật khác hơn người không có thực hành. Khác xa lắm. Nhìn mặt đi.
Thì nhìn mặt con thấy con là người có thực hành hay là lười biếng hay là không thực hành?
Anh có thực hành nhưng mà chưa hiểu trọn vẹn. Thế nên bây giờ tôi mới bổ túc cho anh để đây rồi sau khi gặp gỡ này anh về là con người nó thay đổi đi. Những khí cảnh anh thiếu là tôi đang nói rồi. Anh thấy không?
Cho
nên mình tôi ví anh là tôi mới nói vậy. Tôi ví anh khác hơn tôi nói vậy. Tôi ăn gì của anh mà tôi nói. À, tôi thấy anh là tôi. Anh là anh em của tôi. Anh là người của trong con quả địa cầu này. Anh là nguyên linh sống như tôi sống. Tôi không nỡ để anh được nữa. Cho nên tôi phải bỏ công. Tôi nói những cái gì tôi đã tìm tạc được. Và sự thật này. Để anh hiểu và anh đi cho tất cả mọi người nghe. Để họ hiểu và nói được. Anh thấy không? Tương lai anh phải đó. Chúng ta thấy huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này. Chúng ta đang sống trong đại gia đình. Vô vi từ cái không mà có. Đức trời đã đem chúng ta xuống đây. Trước khi anh làm tiên làm Phật, anh bay đây bay đó, muốn đi đâu dễ dàng. Sau rồi cái luật nó đến là nên giam được trong cái xác này, đùng một cái là làm con người. Trong lúc sơ thai giác là mình sinh cái giang là mình đã bất mãn, nhưng mà rồi mình phải chết rồi. Bây giờ đang sống này là chết rồi, lỡ chết rồi phải chấp nhận luôn. Hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh thăng hoa, tiến hoa, để mình cảm thức sự sai lầm của chính mình, có cơ hội tiến hoa. Đó nói, ô tu không lấy vợ, không. Tôi không lấy vợ là tôi không thích lấy vợ. Tôi đi chiều hướng không lấy vợ. Ô tôi thích lấy vợ, tôi cứ lấy vợ mà tôi vẫn tu được thành chiều hướng. Có vợ mà tu thành đạo. Có gia đình mà vẫn là phạm tử. Vì tôi thực thi cái gì mà tôi làm được, tôi cố gắng xây dựng đạo đức để thăng hoa. Mà đạo đức tức là đạo đức. Thấy không? Mà thăng hoa được là giải thoát. Khi tôi biết người ta lo cho tôi, thương yêu tôi biết thương yêu mọi người và tôi biết lo cho mọi người, thì lúc quân bình đến với gia đình tôi rồi, đến với số người chung sống trong đó, thì cái khối tôi được nhẹ. Trong giờ phút lâm chung tôi cũng bị thăng nhẹ và tương hộ ở bên trên. Thế không? Thành ra con người chúng ta không có phải là tu là khó. Và kỳ thật chúng ta đã và đã tu. Thì dạng có 8 dạng 4.000 pháp môn, pháp nào cũng có đi tới được hết. Hoặc coi hành giả sinh năng hay lời biến là không. Nếu hành giả là lời biến, học pháp, bỏ pháp, khi pháp, thì tự chuyển qua một cái pháp khác, nhưng mà pháp đó chậm hơn thì phải ráng chịu mà thôi. Thế cái cách nào cũng là một cái pháp đi tu, nhưng mà chậm hay là mạnh. Cho nên cái pháp lý vô vi là mọi người cố gắng nghe rõ rồi thực hành, cảm thấy mình làm được cho mình rất nhiều. Thay vì mình làm con người mà xuống thế gian tới mấy chục năm mà chưa biết làm việc mình, cứ lo làm việc cho thiên hạ, mà làm không nên, mà làm cho cái tranh chấp, là hơn thua, làm cho cái mê chấp đậm loạn và không có trật tự. Rồi bây giờ mình làm cho mình thấy lỗi mất trật tự, chính mình đã làm mất trật tự, thì mình đang mang hối cải nhanh, mình bị ảnh hưởng khác được.
Chào quý vị và thưa ông Tám, được ban tổ chức của vùng Cali các anh có giới thiệu về cái phương pháp vô vi, mà tôi thấy cuộc sống ở nơi đây tôi thấy có nhiều sự lo âu buồn phiền và tôi đã suy nghĩ nhiều lắm, tại vì trong hoàn cảnh gia đình tôi cũng ở bên Việt Nam hết, cho nên tôi đã sinh ra trong con người tôi nhiều bệnh hoạn, cho nên hôm nay tôi muốn hỏi ông Tám, tôi cũng có được các anh em cho tôi một số sách vở để tập mình tu thiền. Nhưng mỗi lần tôi ngồi thiền á, thì tôi thấy tập hoài cũng không thấy được. Thì tôi không biết có cái phương pháp nào mà ông Tám giúp cho tôi để cho tôi ngồi thiền được dễ dàng và mau có kết quả. Thì xin ông Tám giúp cho tôi cái phương pháp đó.
Vậy như ở đây, chúng ta ra đây nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ lời đại nguyện đối với gia đình, thì khối óc của chúng ta luôn động loạn, tâm thần bất ổn. Nhiều người ra tới đây muốn hy sinh cả thân giác, thân xác của mình để cứu độ những người thân ở bên nhà. Vậy những người ở bên nhà nghĩ gì về chúng ta? Muốn chúng ta có trang nghiêm, muốn chúng ta có thể hòa đồng với cái xã hội hiện tại mà sẽ đổi giác lấy đồng tiền và cứu độ trong cơn đối khổ của bên nhà. Thì đằng này chúng tôi có cái phương pháp để cho những người lao động đi làm việc hàng ngày, chúng tôi ổn định bộ óc trước là cái phương pháp soi học và phương pháp chiêu minh để làm khai mở những sự trần trượt trong ngũ tạng. Mà hàng ngày nói không nhiều thì ít, chúng ta ở Việt Nam làm thế nào ở xứ sở chúng ta cũng thoải mái, mà ra đây chúng ta làm 8 tiếng là phải đứng 8 tiếng. Cơ thể nó nặng nhọc lắm, Cho nên mình làm cái phương pháp nào để cho cái cơ tạng được ổn định và bộ khối óc chấn động, khối óc ngàn điểm của chúng ta phải khôi phục khi chúng ta đã dùng tinh thần và đổi lấy trên cùng hàng ngày. Thì chúng tôi có cái phương pháp phổ biến ban đầu chỉ có hai cái pháp sở hữu và chứng minh lặp lại trật tự. Còn nếu quý vị đánh loạn, quý vị do ngồi thôi liền, không được càng động loạn thêm. Và cắm với những quân băng, những vấn đáp hôm nay hay là những lời thuyết giảng của tôi trong thực hành, tâm quyết khai mở trong sự tối tâm của chính tôi và đạt tới sự thanh nhẹ, thì cũng đồng trong cuộc hành trình đau khổ của quý vị. Thì quý vị tìm trong đó và để nghe và thấy rõ rằng chúng ta phải đi như vậy, và thấy rõ rằng sự sai lầm của chính chúng ta không được sử dụng ý chí hòa hợp với càn khôn vũ trụ, cho nên chúng ta thấy bơ vơ và lầm. Chúng ta muốn cứu cứu những người đau khổ và chúng ta không biết cách nào cứu, cho nên phải hiểu cái cách thực hiện. Điều thứ nhất, khối óc chúng ta được ổn định, cơ tạng chúng ta được điều hòa, nguyên hậu mới tới cái chuyện kêu một huyền bí siêu diệu trong nội thức là về tâm linh và hồn. Cho nên chỉ có cơ hội hôm nay có ban tổ chức ở đây, tất cả những cái gì thắc mắc đó chỉ chắc trong đạo hữu hiện tại đang hành cũng đã gặp phải, thì sẽ có cơ hội trao đổi và mượn những phương pháp đó về khi thực hiện. Mà chỉ thấy rõ đó chỉ là chủ của pháp chứ không phải ông Tám là chủ. Ông Tám mang thể xác như chị và đã hành được và giải tỏa được những khổ đau trong tâm hồn của ông Tám, thì chị cũng phải trở về thực hiện cũng như cái xác thân tứ đại mà tôi đã có, như chị đã có, thì chúng ta sẽ đồng hành và chúng ta sẽ tay nắm tay để cứu độ những người đau khổ của chúng ta hiện tại.
Thưa quý vị, những câu hỏi của tôi rất là thông thường nhưng mà có thể nó cũng là thắc mắc của nhiều người ở đây, thì tôi xin phép được nhờ là thưa ông Tám, cái tu thiền đó, vô vi có phải là cái phương pháp tốt nhất và hay nhất, thích hợp cho tất cả mọi người hay không?
Phương pháp vô vi là nói về không không, siêu nhiên, tự nhiên, không có chấp, không có mê, mà nó thích hợp tùy theo trình độ và ý chí của hành giả mà thôi. Người nào muốn thực hành cho mình được tráng kiện, đó là cái pháp của mình và không bị hạn chế và không bị lệ thuộc bởi sự điều khiển của một ai. Chúng ta đã chán ngán sự độc tài khống chế và chúng ta đi tìm cái mảnh tự do, thì chúng ta phải tự do tự tiến và trọn quyền hưởng những gì Thượng Đế đã ban.
Sau đây xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh.
Thì người thế gian thì tất cả cái gì cũng nan hết á. Nhân thân nan đắc, cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy xác cô có đẹp, tôi muốn nhập vô, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu. Nhân thân nan đắc khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này. Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế. Thì chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành, và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Đó là bố thí chân ngôn, còn hơn là tu phước.